Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ ba, ngày 28 tháng 5 năm 2019, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và sau đó là bài thời sự, trình bày tự sắc mới của Đức Thánh Cha Francisco về các quy tắc chống lạm dụng và che đậy. Kế đó là các tiết mục, lời Chúa ngày Chúa Nhật, trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay, thứ ba trong tuần thứ sáu phục sinh. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 16, từ câu 5 đến câu 11. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: "Bây giờ thầy đến cùng Đấng đã sai thầy, và không ai trong anh em hỏi thầy đi đâu. Nhưng vì thầy nói ra các điều ấy, nên lòng anh em tràn ngập ưu phiền. Song thầy nói thật với anh em, thầy ra đi thì có lợi cho anh em. Thật vậy, nếu thầy không ra đi, Đấng bảo trợ sẽ không đến với anh em. Nhưng nếu thầy đi, thầy sẽ sai Đấng ấy đến với anh em. Khi người đến, người sẽ chứng minh rằng thế gian sai lầm về tội lỗi, về sự công chính và việc xét xử. Về tội lỗi vì chúng không tin vào thầy. Về sự công chính vì thầy đến cùng Chúa Cha và anh em không còn thấy thầy nữa. Về việc xét xử, vì thủ lãnh thế gian này đã bị xét xử rồi." Quý ông bà và anh chị em thân mến, lắng nghe trích đoạn tin mừng hôm nay, chúng ta dường như đang nghe Chúa Giêsu trút bầu tâm sự cho các môn đệ, mục đích là để an ủi và củng cố lòng tin cho các ông trước khi Ngài ra đi chịu chết. Như vậy, cảnh biệt ly sắp xảy ra, thầy trò sắp xa nhau, các môn đệ buồn phiền, lo lắng, Chúa Giêsu cảm thông, thương mến. Vì thế, Chúa an ủi và nói rõ cho các ông biết sự cần thiết và ích lợi của việc Ngài ra đi. Về phương diện tự nhiên, cuộc ra đi nào cũng ít nhiều gây ra sự buồn phiền, buồn cho kẻ ở cũng như buồn cho người đi. Nhưng nếu sự ra đi ấy có ích và nhất là cần thiết, thì Chúa Giêsu khuyên chúng ta chấp nhận sự ra đi đó. Đàng khác, có sống thì phải có chết, có đoàn tụ, có ngày cũng chia ly, đó là quy luật của cuộc sống. Chính Chúa Giêsu cũng nếm cảm và kinh qua quy luật đó. Nhưng Chúa Giêsu chết là để sống lại, ra đi là để đoàn tụ. Thầy về cùng Chúa Cha, để thầy ở đâu, anh em cũng sẽ ở đó với thầy. Vì thế, sự ra đi của Chúa Giêsu rất cần thiết và có lợi cho các môn đệ. Trong cuộc sống của chúng ta cũng vậy, có những lần chúng ta cũng phải dứt khoát ra đi cho dù có xót xa đến mấy. Chẳng hạn, ai đó muốn theo Chúa thì phải ra đi, bỏ lại đằng sau những gì họ ưa thích say mê, như một cách sống thoải mái hay một tình cảm ích kỷ, một tội lỗi, một thói quen xấu, vân vân. Khi làm được như thế, chúng ta sẽ thấy mình lớn lên trong đức tin. Hơn nữa, Chúa Giêsu còn nói với các môn đệ: "Thầy ra đi thì có lợi cho anh em, vì nếu thầy không ra đi thì đấng bảo trợ không đến với anh em." Đấng bảo trợ mà Chúa Giêsu nói ở đây là Chúa Thánh Thần. Thật vậy, Chúa Giêsu là Thiên Chúa, nhưng Ngài đã nhập thể xuống trần gian và Ngài chỉ sống công khai giảng dạy hơn kém 3 năm trong nước Do Thái, rồi Chúa về trời. Còn các tông đồ biết Chúa theo giác quan chưa đủ để các ông hiểu phải làm gì để chu toàn nhiệm vụ tông đồ, cũng như chưa đủ can đảm để hy sinh mạng sống vì chức vụ. Bởi vậy, việc Chúa Giêsu ra đi hay về trời là điều kiện để tin mừng bành trướng. Nhưng nếu không có sức mạnh của Chúa Thánh Thần thì tin mừng không thể bành trướng được, nên Chúa Giêsu đã phái Chúa Thánh Thần đến. Chúa Thánh Thần sẽ soi sáng, trợ giúp và thúc đẩy các tông đồ minh chứng về Chúa Giêsu và tiếp tục sứ mệnh của Ngài. Chính vì thế, Chúa Giêsu khích lệ các môn đệ đừng buồn phiền, vì sự ra đi của Ngài chỉ có ích lợi cho các ông là được Chúa Thánh Thần đến trợ giúp, bảo vệ và cùng với các ông tiếp tục duy trì và kiện toàn công việc của Ngài. Và đúng như Chúa Giêsu đã hứa, Chúa Thánh Thần đã đến với các tông đồ bằng cuộc sống và hoạt động. Các ông đã chứng tỏ cho mọi người thấy các ông tràn đầy Chúa Thánh Thần. Chúng ta ngày nay cũng đã được lãnh nhận Chúa Thánh Thần. Chúng ta cũng hãy sống thế nào để mọi người thấy Chúa Thánh Thần đang hoạt động nơi chúng ta bằng đời sống tốt đẹp của chính mình. Lạy Chúa Thánh Thần, chúng con còn là những người yếu đuối, nhát đảm. Chúng con chưa đủ sức mạnh để làm chứng cho Chúa Giêsu cho sự thật. Vì thế, trong cuộc sống, nhiều lúc chúng con cố tình che lấp sự thật, cố tình từ chối Chúa Giêsu. Xin hãy đến sửa đổi tâm hồn chúng con, ban sức mạnh và lửa tình yêu của Ngài, để chúng con trở thành những chứng nhân đích thực của Thiên Chúa giữa lòng đời. Amen.
Thần khí Chúa ngự trên đầu tôi, thần khí Chúa đã thánh hiến tôi, tại tôi tin về muôn lời, gieo vang ân tình cứu rỗi cho người người khắp nơi nơi, tin mừng hạnh phúc tuyệt vời. Ngài đã sai tôi loan truyền khắp muôn người, tin mừng phục sinh đang rộng vang khắp nơi. Là Đức Kitô nay Ngài đã sống lại, chân lý tình thương giải thoát trong cuộc đời. Ngài đã sai tôi đến cùng kẻ cơ hàn, mang niềm tin yêu cho người đang khóc than, rằng thay hân hoan một trời đã sẵn sàng cho những người tin niềm hướng vui ngập tràn. Thần khí Chúa ngự trên đầu tôi, thần khí phúc tuyệt vời. Ngài đã sai tôi đi tìm dấu chân làng, đưa về đoàn chim trong tình trạng êm. Ngài đã sai tôi nâng dậy kẻ khó nhọc, mình đỡ vui an người yêu đau tận nguyện.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Di An phụ trách. Tin Vatican. Đức Thánh Cha gặp gỡ các tham dự viên hội nghị nói có với sự sống. Sáng ngày 25 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco gặp gỡ khoảng 300 tham dự viên hội nghị về nói có với sự sống, chăm sóc món quà vô giá của sự sống trong những tình huống mong manh do Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống tổ chức. Trong diễn văn trước các tham dự viên, Đức Thánh Cha nói đến thực tế của thế giới hiện nay, mỗi ngày nhiều trẻ em được sinh ra trong những điều kiện hết sức mong manh, không tương hợp với sự sống trong nhiều hoàn cảnh khác nhau. Nhưng không con người nào lại không tương hợp với sự sống, cả về tuổi tác, điều kiện sức khỏe lẫn chất lượng tồn tại. Mỗi trẻ em được hình thành trong dạ mẹ là một món quà làm thay đổi lịch sử của một gia đình, nơi có bố mẹ, ông bà, anh chị em. Và em bé này luôn cần được đón nhận, yêu thương và chăm sóc. Khi một phụ nữ biết rằng mình cưu mang đứa con, thì lập tức chỉ cảm nhận một mầu nhiệm sâu thẳm. Ý thức về sự hiện diện phát triển trong chị chi phối cả cuộc sống của chị. Lúc đó, chị không đơn thuần chỉ là một phụ nữ, nhưng là người mẹ. Giữa chị và đứa bé lập tức có một sự tương tác đối thoại. Điều này không chỉ xảy ra với người mẹ, nhưng cả đối với đứa bé. Cháu cũng tìm cách gửi thông điệp về sự hiện diện và nhu cầu của mình đến cho người mẹ. Với những kỹ thuật hiện đại, việc chẩn đoán trong giai đoạn thai kỳ từ những tuần đầu tiên có thể khám phá ra những dị tật hay bệnh tật mà đôi khi có thể dẫn đến nguy hiểm nghiêm trọng cho sự sống của đứa trẻ và sự bình an của người mẹ. Một chẩn đoán về bệnh có thể làm thay đổi cuộc sống mang thai của người mẹ, người cha. Sự cô đơn, bất lực và sợ hãi này khẩn cầu sự giúp đỡ. Một đứa trẻ bị bệnh từ trong bụng mẹ vì là một bệnh nhân nhỏ xíu, không thể dùng những trị liệu dược, phẫu thuật hay trợ giúp ngoại thường được, nên từ nhiều năm, người ta đã chọn giải pháp phá thai tự nguyện và không để cho rất nhiều trẻ em mắc bệnh chào đời. Các bác sĩ không chỉ có trách nhiệm chữa lành, mà còn phải có trách nhiệm về giá trị thánh thiêng của sự sống con người, từ đó chọn lựa thực hành y khoa đến bước cuối cùng. Nghề y là một sứ mạng, một ơn gọi vì sự sống. Và có một điều quan trọng mà các bác sĩ cần ý thức là nhận ra chính mình là một món quà cho các gia đình đã đặt tin tưởng nơi họ. Vì thế, trong những trường hợp với thực tế khoa học mà không còn cách nào khác, đứa trẻ bị chết ngay sau khi sinh, thì bác sĩ cần giúp cha mẹ đón nhận biến cố đau thương này. Hơn nữa, không chỉ là chấp nhận một sự mất mát mà còn bước đi cùng nhau. Đứa bé ấy sẽ hiện diện mãi mãi trong cuộc sống của họ. Tin Tổng giáo phận Sài Gòn. Học viện Công giáo Việt Nam thông báo về khóa Anh văn cấp tốc. Hôm 20 tháng 5 vừa qua, Linh mục Vinh Sơn Nguyễn Cao Dũng, Tổng thư ký Học viện Công giáo Việt Nam đã có thông báo về khóa Anh văn cấp tốc tại Học viện Công giáo Việt Nam. Nguyên văn thông báo như sau. Nhằm tạo cơ hội cho những linh mục, tu sĩ và giáo dân, tuy có khả năng suy tư nghiên cứu, nhưng vì những lý do khách quan lại không mạnh về mặt sinh ngữ, Học viện Công giáo Việt Nam sẽ tổ chức khóa Anh văn cấp tốc ở trình độ trung cấp. Khóa học này nhằm nâng cao trình độ Anh ngữ cần thiết cho việc học triết học, thần học tại Học viện Công giáo Việt Nam hay tại những trường khác. Ngoài việc lưu tâm đến kỹ năng nghe, nói, viết, khóa học này còn nhấn mạnh đến kỹ năng đọc hiểu sách báo bằng Anh ngữ để giúp sinh viên tham khảo và nghiên cứu sau này. 1. Chương trình học kéo dài 2 tháng, từ mùng 1 tháng 7 năm 2019 đến 30 tháng 8 năm 2019. Mỗi tuần học 5 ngày, mỗi ngày học 4 tiết buổi sáng tại lớp và 2 tiết làm bài tập buổi chiều. Khích lệ chương trình linh hoạt đưa thêm nhiều từ ngữ nhà đạo như thánh kinh, triết học, thần học, mục vụ. Cuối khóa có một kỳ thi để xác định học viên đủ điều kiện vào học tại Học viện Công giáo Việt Nam. 2. Thời hạn ghi danh từ ngày ra thông báo này đến ngày 25 tháng 6 năm 2019. 3. Nơi ghi danh, văn phòng Học viện Công giáo, số 6 Bis Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh, phòng 202A trong Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận Sài Gòn vào các ngày trong tuần, từ thứ Hai đến thứ Sáu, từ 7:30 đến 11 giờ, hoặc theo địa chỉ email hocviencongiao@gmail.com. 4. Nơi tổ chức khóa học sẽ thông báo đến các học viên. Và 5. Học phí là 3 triệu đồng một tháng, có trợ giúp trong trường hợp đặc biệt. Tin Vatican. Đức Thánh Cha liên kết với quần cầu nguyện đại kết, xin cho nước Chúa trị đến. Trong sứ điệp video gửi đến tuần cầu nguyện đại kết, xin cho nước Chúa trị đến, Đức Thánh Cha Francisco cầu xin Chúa Thánh Thần mở rộng con tim các Kitô hữu và cho biết Ngài đồng hành với phong trào cầu nguyện này. Đức cha Justin Welby, Tổng giám mục Canterbury của Anh Quốc, đã đăng trên Twitter một video do chính Ngài thực hiện trong lần đến Roma mới đây. Đức Tổng giám mục Welby đã xin Đức Thánh Cha liên kết với phong trào cầu nguyện toàn cầu, xin cho nước Chúa trị đến, và Đức Thánh Cha đã đồng ý gửi một sứ điệp video, và đây là lần đầu tiên một Tổng giám mục Anh giáo phỏng vấn một Đức giáo hoàng. Và đây cũng là dấu chỉ tình bạn giữa hai vị lãnh đạo của hai giáo hội. Trong sứ điệp video, Đức Thánh Cha cầu nguyện, lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy đến. Đây là tiếng kêu của tất cả các Kitô hữu trong ngày lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống này. Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy đến. Lời hứa của Chúa Cha, lời hứa của Chúa Giêsu. Xin Chúa Thánh Thần mở rộng trái tim chúng con, làm cho nó trở nên rộng lớn hơn. Tất cả chúng con luôn có vấn đề đó làm cho trái tim chúng con co cụm lại và ngày càng trở nên bé nhỏ hơn. Chúng con khép kín trái tim mình lại, chúng con không thể tự mình giải quyết vấn đề. Chỉ có Chúa Thánh Thần có thể giải quyết các vấn đề. Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy đến, và chúng con cầu nguyện với Chúa Giêsu, xin cho nước Chúa trị đến, vương quốc của Chúa Cha mà Chúa đã yêu cầu chúng con loan báo. Kết thúc lời cầu nguyện, Đức Thánh Cha ngỏ lời với các Kitô hữu. Ngài nói, cùng với người anh em Justin Welby, chúng tôi muốn nói với các anh chị em rằng, chúng tôi đồng hành với anh chị em trong sáng kiến cầu nguyện này, xin cho nước Chúa trị đến. Sứ điệp của Đức Thánh Cha sẽ được công bố trong cuộc tuần hành của các Kitô hữu tại quảng trường Trafalgar ở thủ đô London vào ngày 9 tháng 6 tới đây. Hơn 65 hệ phái Kitô gồm Công giáo, Chính thống, Tin lành đã đồng ý tham gia vào tuần 11 ngày cầu nguyện. Đức Hồng y Vincent Nichols, Tổng giám mục Công giáo London, và Đức Tổng giám mục Angelos, Tổng giám mục Chính thống Pope ở London sẽ cùng với Đức Tổng giám mục Canterbury của Anh giáo tham gia buổi cầu nguyện ngày lễ hiện xuống mùng 9 tháng 6 tới đây tại quảng trường Trafalgar. Sáng kiến cầu nguyện xin cho nước Chúa trị đến được thực hiện trong tuần giữa lễ Thăng Thiên và lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Phong trào được bắt đầu từ năm 2016 như lời mời gọi của hai đức tổng giám mục Anh giáo của Canterbury và York gửi đến giáo hội Anh giáo. Sau đó, sáng kiến này trở thành lời kêu gọi cầu nguyện quốc tế và đại kết. Tin Vatican. Đức Thánh Cha giới thiệu sách giáo lý công giáo cho trẻ em. UCAS for Kids là sách giáo lý mới dành cho trẻ em tuổi từ 8 đến 12, mục đích chuẩn bị cho các em rước lễ lần đầu và lãnh nhận bí tích thêm sức. Sách do Hội đồng Giáo mục Áo thực hiện và được Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng tin mừng phê duyệt. Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng tin mừng là cơ quan được Đức Thánh Cha ủy thác thẩm quyền về giáo lý. Nội dung của sách giáo lý mới dành cho trẻ em bao gồm giáo lý căn bản, đức tin giáo lý của giáo hội công giáo, nhưng được trình bày với một ngôn ngữ phù hợp với trẻ em cùng với hình ảnh đầy màu sắc và hấp dẫn. Công trình được thực hiện dưới dạng câu hỏi và câu trả lời. Thỉnh thoảng có phần in đậm trình bày nội dung đức tin phù hợp với khả năng hiểu biết của trẻ em, đồng thời được giáo hội cho phép. Phần dưới mỗi trang có những thông tin dành cho cha mẹ, giáo lý viên và nhà giáo dục, khuyến khích họ suy nghĩ, tạo điều kiện cho việc đối thoại về các đề tài đức tin giữa người lớn và trẻ em. Ngoài ra, UCAS for Kids còn là một cuốn sách chỉ dẫn về các chủ đề và phân tích. Nhờ đó, những ai quan tâm có thể dễ dàng tìm thấy các tài liệu cho những điểm cụ thể. Tin giáo hội tại Philippines. Giáo hội tại Philippines nói không với việc áp dụng lại án tử hình. Giáo hội công giáo tại Philippines phản đối việc khôi phục lại hình phạt tử hình trong hệ thống luật pháp của đất nước. Điều này đã được phát biểu trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo. Lãnh đạo giáo dân công giáo Rodolfo Diamante, thành viên của Ủy ban Giám mục về chăm sóc mục vụ nhà tù, lưu ý rằng các nhà lập pháp không nên phê chuẩn luật chỉ để làm hài lòng Tổng thống Rodrigo Duterte. Cuộc tranh luận về việc áp dụng lại án tử hình có thể nổi lên lại sau khi Tổng thống Duterte giành chiến thắng trong cuộc bầu cử giữa kỳ gần đây. Các ứng cử viên ủng hộ Tổng thống đương nhiệm đã giành được 9 trong số 12 ghế, 3 ghế khác thuộc về các ứng viên độc lập. Chủ tịch Thượng viện Philippines Vicente Soto thứ ba nói rằng việc áp dụng lại án tử hình đối với một số tội nghiêm trọng là một khả thể thực sự, vì một số người ủng hộ ông Duterte đang chuẩn bị vào Thượng viện. Với việc có thêm 9 thượng nghị sĩ ủng hộ Tổng thống Duterte, Quốc hội sẽ có 24 thượng nghị sĩ nằm dưới sự kiểm soát của ông. Một trong những đề xuất gây tranh cãi nhất của Tổng thống Duterte là giới thiệu lại án tử hình. Philippines tuyên bố án tử hình là bất hợp pháp vào năm 1987, rồi được áp dụng lại 6 năm sau đó và vào năm 2006 đã bãi bỏ một lần nữa. Hai thành viên mới được Thượng viện bầu chọn đã công khai bày tỏ ủng hộ án tử hình. Theo ông Diamante, án tử hình chưa bao giờ và sẽ không bao giờ là giải pháp hoặc có tác dụng răn đe tội phạm. Hơn nữa, nó là một biện pháp chống lại sự sống, chống lại người nghèo, những người không có đủ phương tiện để tự bảo vệ mình trước tòa, và không gì khác hơn ngoài việc mài giũa cho văn hóa bạo lực đang thịnh hành trong đất nước. Ông Diamante kết luận, người dân Philippines xứng đáng với điều gì đó tốt hơn. Tin Burkina Faso. Các giám mục Tây Châu Phi kêu gọi giới trẻ ở lại Châu Phi. Các giám mục trong đại hội lần thứ 3 của các giám mục Tây Châu Phi diễn ra tại Ouagadougou, nước Burkina Faso, đã đưa ra lời kêu gọi giới trẻ ở lại Châu Phi để biến nó thành vùng đất thịnh vượng. Sứ điệp kết thúc đại hội của các giám mục viết rằng, trong tình hình hiện tại của lục địa chúng ta, giáo hội phải là một dấu hiệu của hy vọng. Theo một cách đặc biệt, chúng tôi mong ước cung cấp cho những người trẻ vị trí xứng đáng trong giáo hội và trong xã hội, đặc biệt là nhận thức về những nguy hiểm của việc di cư bất thường. Tài liệu còn đề cập đến việc chúng ta không thể im lặng trước hiện tượng di cư, đặc biệt là tại châu Âu. Trái tim những người mục tử và người cha phải đau khổ khi nhìn thấy những chiếc thuyền quá tải chở những người trẻ, phụ nữ và trẻ em chìm trong sóng Địa Trung Hải. Các giám mục cũng kêu gọi người trẻ đừng để bị lừa bởi những lời hứa giả dối, sẽ dẫn bạn đến chế độ nô lệ và một tương lai ảo tưởng. Với sự chăm chỉ và kiên trì, bạn có thể thành công ở châu Phi và quan trọng hơn biến lục địa này thành một vùng đất thịnh vượng.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày tự sắc Các con là ánh sáng thế gian của Đức Thánh Cha Francisco về các quy tắc chống lạm dụng và che đậy được ban hành hôm mùng 7 tháng 5 vừa qua. Theo tin từ Zenit, Đức Thánh Cha Francisco đã ký tự sắc Vos Estis Lux Mundi, Các con là ánh sáng thế gian, đánh dấu bước quan trọng thứ hai sau hội nghị thượng đỉnh tháng 2 vừa qua tại Vatican về việc bảo vệ các vị thành niên. Hội nghị trên đã quy tụ chủ tịch các hội đồng giám mục thế giới và đã dự trù ba bước hành động tức khắc. 1. Công bố một tự sắc về việc bảo vệ các vị thành niên trong thị quốc Vatican. Việc này đã được thực hiện một tháng sau hội nghị. 2. Một cẩm nang chống lạm dụng cho giáo hội Hoàng Vũ để giải thích rõ ràng cho các giám mục phải xử lý các vụ lạm dụng ra sao. Và 3. Thiết lập các toán đặc nhiệm giúp các giáo phận nào trên thế giới cần giúp đỡ trong việc thi hành các biện pháp thích đáng để bảo vệ các vị thành niên. Bước thứ nhất, thực hiện sau hội nghị một tháng, bao gồm việc công bố các luật lệ liên quan tới thị quốc Vatican. 3. Văn kiện, các luật lệ về việc bảo vệ các vị thành niên trong thị quốc Vatican, tự sắc áp dụng các quy tắc cho giáo triều Roma và các hướng dẫn cho giáo phận Roma, đều là những quy định nhằm tăng cường việc bảo vệ các vị thành niên bằng cách tăng cường khuôn khổ quy tắc. Văn kiện này thiết lập các thủ tục mới trong việc báo cáo lạm dụng và bạo lực, buộc các giám mục và các bề trên dòng chịu trách nhiệm đối với các hành động của các vị, và bao gồm nghĩa vụ các giáo sĩ và tu sĩ phải báo cáo việc lạm dụng. Nó ra lệnh mỗi giáo phận phải thiết lập một hệ thống để công chúng đệ nạp các báo cáo lạm dụng một cách dễ dàng. Dưới đây là tuyên bố của Tòa Thánh về tự sắc, tiếp theo là toàn văn tự sắc do Tòa Thánh cung cấp. Tuyên bố: Đức Giáo Hoàng Francisco đã ban hành tông thư dưới hình thức tự sắc, Vos Estis Lux Mundi, Các con là ánh sáng thế gian, liên quan tới các biện pháp mới cần được áp dụng để ngăn chặn và chống lạm dụng tình dục chống các vị thành niên, những người dễ bị tổn thương hoặc các lạm dụng thực hiện bằng bạo lực, đe dọa hoặc lạm quyền. Tự sắc này, sản phẩm của suy nghĩ và hợp tác trong và sau cuộc họp của các chủ tịch hội đồng giám mục và bề trên cả các viện tu trì chính, được tổ chức vào tháng 2 vừa qua, nói lên cam kết hơn nữa của giáo hội trong lĩnh vực này. Vos Estis Lux Mundi chứa đựng một số yếu tố đổi mới nhằm cải thiện việc phối hợp giữa các giáo phận và tòa thánh. Đặc biệt, trong vòng một năm, tất cả các giáo phận phải thiết lập các hệ thống ổn định và công chúng có thể lui tới để báo cáo các trường hợp lạm dụng tình dục và che đậy chúng. Hơn nữa, tự sắc này bắt buộc tất cả các giáo sĩ cũng như tu sĩ nam nữ, phải báo cáo với các cơ quan giáo hội có năng quyền các vụ lạm dụng mà họ biết được. Các trường hợp được báo cáo sau đó phải được thẩm tra nhanh chóng và xử lý phù hợp với giáo luật. Đối với các báo cáo liên quan đến các giám mục, tự sắc đưa ra các biện pháp có tính thủ tục, như một quy luật. Các biện pháp này trao trách nhiệm cho các vị tổng giám mục của giáo tỉnh liên hệ phải thẩm tra những gì được báo cáo. Lần đầu tiên cũng thiết lập các giới hạn về thời gian, trong đó các cuộc điều tra phải được tiến hành, cũng như các thủ tục phải tuân theo bởi vị tổng giám mục. Vị này có thể sử dụng các đóng góp chuyên môn chuyên biệt của giáo dân. Cuối cùng, tự sắc nhấn mạnh đến việc chăm sóc những người bị thiệt hại và tầm quan trọng phải chào đón họ, lắng nghe họ và đồng hành cùng họ, cung cấp cho họ sự hỗ trợ về tinh thần và y tế mà họ cần. Mong muốn sâu sắc của chúng ta là tự sắc mới này, được kèm theo bằng lời cầu nguyện và được thúc đẩy bằng việc hoán cải, sẽ góp phần xóa bỏ tai họa lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên và người yếu thế. Tông thư dưới hình thức tự sắc của Đức Giáo Hoàng Francisco, Vos Estis Lux Mundi. Các con là ánh sáng thế gian, một thành phố nằm trên đồi không thể bị che khuất. Chúa Giêsu Kitô của chúng ta kêu gọi mọi tín hữu trở thành một tấm gương sáng ngời về nhân đức, chính trực và thánh thiện. Thật vậy, tất cả chúng ta được kêu gọi làm chứng cụ thể cho niềm tin vào Chúa Kitô trong đời sống của chúng ta và đặc biệt trong mối liên hệ của chúng ta với những người khác. Các tội ác lạm dụng tình dục xúc phạm đến Chúa của chúng ta, gây thiệt hại về thể chất, tâm lý và tinh thần cho các nạn nhân và gây tổn hại cho cộng đồng tín hữu. Để những hiện tượng này, dưới mọi hình thức, không bao giờ xảy ra nữa, cần phải liên tục và sâu sắc hoán cải tâm hồn, chứng thực bằng các hành động cụ thể và hữu hiệu liên quan đến mọi người trong giáo hội, để sự thánh thiện bản thân và cam kết luân lý có thể góp phần phát huy tính khả tín trọn vẹn của sứ điệp tin mừng và tính hữu hiệu của sứ mệnh giáo hội. Điều này chỉ trở nên khả hữu với ơn Chúa Thánh Thần tuôn đổ vào lòng chúng ta, vì chúng ta phải luôn ghi nhớ các lời lẽ của Chúa Giêsu. Ngoài Thầy ra, các con không thể làm gì được. Ngay cả khi đã hoàn thành được rất nhiều, chúng ta vẫn phải tiếp tục học hỏi từ các bài học cay đắng của quá khứ, nhìn tới tương lai một cách đầy hy vọng. Trước hết, trách nhiệm này thuộc về những người kế vị các tông đồ, được Thiên Chúa chọn làm những nhà lãnh đạo mục vụ của dân người, và đòi hỏi nơi họ một cam kết theo sát con đường của Thầy Chí Thánh. Thực thế, vì thừa tác vụ của họ, các giám mục như các đại diện và đặc sứ của Chúa Kitô, cai quản các giáo hội đặc thù được ủy thác cho họ bằng lời chỉ bảo, khuyên dạy, gương sáng và cả bằng thế giá và quyền hành thánh thiên của họ nữa. Những thế giá và quyền hành mà họ chỉ thực sự sử dụng để xây dựng đoàn chiên của họ trong sự thật và sự thánh thiện, luôn ghi nhớ rằng người lớn hơn phải trở thành bé hơn và người đứng đầu phải trở thành người tôi tớ. Điều liên hệ mật thiết với các người kế vị các tông đồ cũng liên hệ tới tất cả những ai, theo nhiều cách khác nhau, đảm nhận các thừa tác vụ trong giáo hội, hoặc tuyên xưng những lời chỉ bảo của tin mừng, hoặc được kêu gọi phục vụ dân Kitô giáo. Do đó, điều tốt lành là các thủ tục phải được áp dụng phổ quát để ngăn chặn và chống lại các tội ác vốn phản bội lòng tin của tín hữu này. Tôi mong muốn cam kết này được thi hành một cách hoàn toàn theo tinh thần giáo hội, để nó nói lên sự hiệp thông vốn giữ cho chúng ta hợp nhất trong việc lắng nghe nhau và cởi mở đối với những đóng góp của những người biết quan tâm sâu sắc đến diễn trình hoán cải này. Do đó, tôi ban sắc lệnh. Tiêu đề 1. Các điều khoản tổng quát. Điều 1. Phạm vi áp dụng. Triệt 1. Các quy định này áp dụng cho các báo cáo liên hệ đến các giáo sĩ hoặc thành viên của Viện Đời Sống Thánh Hiến hoặc các hội đời sống tông đồ và liên quan tới. A. Các tội phạm điều răn thứ 6 trong 10 điều răn bao gồm. 1. Ép buộc ai đó bằng bạo lực hoặc đe dọa hoặc qua việc lạm quyền để thực hiện hoặc bắt thực hiện các hành vi tình dục. 2. Thực hành các hành vi tình dục với một vị thành niên hoặc người dễ bị tổn thương. 3. Sản xuất, trưng bày, sở hữu hoặc phân phối văn hóa khiêu dâm trẻ em bằng cả các phương tiện điện tử, cũng như tuyển dụng hoặc xúi dục một vị thành niên hoặc người dễ bị tổn thương tham gia trưng bày khiêu dâm. B. Tác phong thi hành bởi các đối tượng được đề cập trong điều 6, bao gồm các hành động hoặc thiếu sót nhằm can thiệp vào hoặc tránh né các cuộc điều tra dân sự hoặc điều tra giáo luật, bất kể có tính hành chính hay hình sự, chống lại một giáo sĩ hoặc một tu sĩ liên quan đến các tội phạm được đề cập trong tiểu mục A của điều này. Triệt 2. Đối với mục đích của các quy tắc này. A. Vị thành niên có nghĩa là bất cứ người nào dưới 18 tuổi hoặc được pháp luật coi là tương đương với một vị thành niên. B. Người dễ bị tổn thương có nghĩa là bất cứ người nào trong tình trạng ốm yếu, khiếm khuyết về thể chất hoặc tinh thần, hoặc thiếu tự do bản thân, một điều trên thực tế, thậm chí đôi khi, hạn chế khả năng hiểu, hoặc muốn, hoặc chống lại hành vi phạm tội. C. Văn hóa khiêu dâm trẻ em, có nghĩa là, bất cứ việc trình bày nào về một vị thành niên, bất chấp các phương tiện được sử dụng, liên quan đến các hoạt động tình dục rõ ràng, dù là thật hay giả, và bất cứ việc trình bày nào về các cơ quan tình dục của các vị thành niên, chủ yếu nhằm mục đích tình dục. Điều 2. Tiếp nhận các báo cáo và bảo vệ dữ kiện. Triệt 1. Bằng cách lưu ý đến các điều khoản có thể được tiếp nhận bởi các hội đồng giám mục liên hệ, bởi các thượng hội đồng các giám mục của các giáo hội thượng phụ và các giáo hội tổng giám mục, hoặc bởi các công đồng của các giáo phẩm, giáo hội giáo đô tự trị, các giáo phận hay các giáo phận đông phương, từng cá thể hoặc cùng với nhau, phải thiết lập trong vòng một năm kể từ khi các quy tắc này có hiệu lực, một hoặc nhiều hệ thống công khai, ổn định và dễ tiếp cận để đệ nạp báo cáo, thậm chí qua việc lập ra một văn phòng giáo hội chuyên biệt. Các giáo phận và các giáo phận đông phương sẽ thông báo cho vị đại diện giáo hoàng về việc thiết lập các hệ thống được đề cập trong điều này. Triệt 2. Các thông tin được đề cập trong điều này được bảo vệ và xử lý một cách có thể đảm bảo sự an toàn, toàn vẹn và bảo mật của nó theo các điều 471 số 2 Bộ Giáo luật và 244 triệt 2 số 2 Bộ Giáo luật Giáo hội Đông Phương. Triệt 3. Ngoại trừ như dự liệu trong điều 3 triệt 3, vị bản quyền nào tiếp nhận báo cáo sẽ mau chóng chuyển nó đến vị bản quyền của nơi được cho là đã xảy ra các biến cố, cũng như vị bản quyền của người bị báo cáo. Các vị này sẽ tiến hành theo luật lệ đã dự liệu cho trường hợp chuyên biệt. Triệt 4. Đối với mục đích của tiêu đề này, giáo phận Đông Phương được ngang hàng với các giáo phận và giáo phẩm được ngang hàng với vị bản quyền. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày phần đầu, tự sắc, các con là ánh sáng thế gian của Đức Thánh Cha Francisco về các quy tắc chống lạm dụng và che đậy, được ban hành hôm mùng 7 tháng 5 vừa qua. Bản dịch Việt ngữ do Vũ Văn An thực hiện. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo của tự sắc nói trên trong lần phát tới. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Chúa Chúa Nhật do Tiến Hưng phụ trách.
Bài kết thúc tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 24 từ câu 46 đến câu 53. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Như đã chép là Đức Kitô phải chịu khổ hình và ngày thứ ba từ cõi chết sống lại, và nhân danh người mà rao giảng việc sám hối và ơn tha tội trong mọi dân, bắt đầu từ Jerusalem. Các con là các nhân chứng những sự việc ấy. Thầy sẽ sai đến với các con đấng cha thầy đã hứa. Vậy các con hãy ở lại trong thành cho đến khi mặc lấy quyền lực từ trên cao ban xuống. Rồi người dẫn các ông ra ngoài, đến làng Betania, và giơ tay chúc phúc cho các ông. Sự việc xảy ra là đang khi người chúc phúc cho các ông, người rời khỏi các ông mà lên trời. Các ông thờ lại người và trở về Jerusalem, lòng đầy vui mừng. Các ông luôn luôn ở trong đền thờ mà chúc tụng Thiên Chúa. Quý vị và các bạn thân mến. Phụng vụ lời Chúa hôm nay xoay quanh sự kiện Đức Giêsu lên trời. Cả bài đọc thứ nhất và bài tin mừng đều nhắm trình bày một cách mạch lạc và chi tiết việc Đức Giêsu được cất lên khuất xa các môn đệ. Đoạn tin mừng hôm nay là phần kết thúc sách tin mừng theo Thánh Luca, trong đó nhắc lại chi tiết các môn đệ trở về đền thờ Jerusalem, ở đó các ông chúc tụng Thiên Chúa. Cũng như câu chuyện khởi đầu của sách tin mừng thứ ba đã xảy ra trong đền thờ Jerusalem khi ông Zacharia đang đại diện dân chúng dâng hương cầu nguyện trong đền thờ Jerusalem, thì khi kết thúc hành trình sứ mạng của Đức Giêsu, các môn đệ là những người đại diện cho dân mới của Thiên Chúa cũng trở về đền thờ Jerusalem để ca tụng Thiên Chúa. Chi tiết Đức Giêsu nhắc lại với các môn đệ lời Kinh Thánh rằng Đấng Kitô phải chịu khổ hình và sẽ từ cõi chết sống lại là một chi tiết đắt giá. Vì trong Tân Ước, chỉ có trong tác phẩm của Luca mới khẳng định một cách rõ ràng về sứ vụ khổ nạn của Đấng Kitô. Còn những nơi khác đều nói một cách tàng ẩn về con người mà thôi. Đức Giêsu cũng nhắc lại cho các môn đệ về Đấng mà Chúa Cha đã hứa, đó là chính Thánh Thần, và người nhắc các môn đệ hãy chuẩn bị tâm hồn để đón nhận Ngài. Đức Giêsu đã lên trời, như người đã nói, Thầy đi thì có lợi cho anh em, Thầy đi để dọn chỗ cho anh em. Như vậy, người lên trời để chuẩn bị cho chúng ta. Vì người là trưởng tử, đấng đầu tiên sống lại từ cõi chết đã lên trời, nên chúng ta cũng có quyền hy vọng, cũng sẽ được hưởng vinh phúc ấy với người. Khi chúng ta nói Đức Giêsu lên trời, chúng ta thường hiểu trời ở trên đầu chúng ta. Với trình độ khoa học ngày nay, chúng ta đều biết điều đó chỉ đúng khi chúng ta đứng trong bầu khí quyển của trái đất mà thôi. Khi ra ngoài bầu khí quyển, ra khỏi lực hút của trái đất, ý nghĩa của từ lên không còn nữa. Trong vũ trụ mênh mông, chẳng còn phân biệt là trên hay dưới, lên hay xuống nữa. Vì thế thay vì nói Đức Giêsu lên trời, có lẽ đúng hơn phải nói Đức Giêsu về trời. Tuy nhiên, chính chữ trời lại gây cho ta một vài vấn nạn. Trời nghĩa là gì và trời ở đâu? Theo cách lý giải của Kinh Thánh, thì trời là nơi Thiên Chúa ngự, là chỗ ở của các thiên thần và các thánh. Tuy nhiên, nói một cách chính xác, thì trời không phải là một nơi chốn cố định. Đó cũng không phải là bầu trời trong xanh, theo quan niệm dân gian. Đúng hơn, trời là một tình trạng của cuộc sống vĩnh cửu, trong đó ý muốn của Thiên Chúa được thực hiện một cách đầy đủ, viên mãn, và ở đó chỉ có hạnh phúc trong tình yêu. Nói cách khác, trời là tình trạng cuộc sống mãnh liệt nhất, hạnh phúc nhất, một cuộc sống không thể có được ở trần gian. Thánh Phaolô nói rằng, trời là nơi mà mắt chưa từng thấy, tai chưa từng nghe, và lòng người chưa hề nghĩ đến. Trong thần học Kitô giáo, trời chính là thiên đàng hay nước Thiên Chúa. Hôm nay chúng ta mừng lễ Chúa về trời, chúng ta có dịp đào sâu hơn ý nghĩa việc về trời của Đức Giêsu. Ngày xưa, người rời xa các môn đệ có thể được hiểu là ngày người được suy tôn vinh hiển, lãnh nhận vinh quang với Chúa Cha. Tuy nhiên, ngay sau khi phục sinh, Đức Giêsu đã trở về với Chúa Cha. Vì khi đó, Ngài đã ra khỏi tình trạng khả giác của trần gian, Ngài đã được suy tôn trong vinh quang của Đức Chúa Cha, sau khi hoàn tất sứ mạng cứu độ, như một số đoạn Kinh Thánh đã trình bày. Trong đoạn tin mừng hôm nay, Đức Giêsu không nói rõ người sẽ đưa các tông đồ và chúng ta về trời, nhưng trong thâm tâm mọi người đều hiểu và mong chờ một ngày hội ngộ, một cuộc gặp gỡ giữa những người được tuyển chọn, đang mong đợi Thánh Thần và đang lãnh nhận sứ vụ mà người trao phó. Khi mừng mầu nhiệm Chúa về trời, là chúng ta mừng lần tỏ hiện cuối cùng của người trong trần gian. việc về trời có thể được gọi là việc thay đổi cách thức hiện diện khả giác của người trên trần gian. Vì thực tế là người không xa nhân loại, nhưng còn hiện diện với con người luôn mãi, như lời người đã hứa. Lệnh truyền của Đức Giêsu cho các môn đệ là loan báo tin mừng và trở thành chứng nhân cho người đến tận cùng thế giới. Khi đó, tin mừng của Đức Kitô và chính bản thân người sẽ được giới thiệu tới nhiều dân tộc trong nhiều thời đại và nhiều nền văn hóa khác nhau. Đó cũng là lý do khiến Đức Giêsu phải thay đổi cách hiện diện để không còn bị lệ thuộc vào không gian thời gian nữa, nhưng luôn là hiện tại ở bất cứ nơi nào, bất cứ nơi đâu, với bất cứ ai, trong bất kỳ nền văn hóa nào. Khi Đức Giêsu được cất nhắc lên, các môn đệ của người còn đang mải mê theo dõi. Sứ thần nhắc nhở các ông hãy trở lại với thế giới hiện tại. Mừng vị thủ lãnh về trời, chúng ta không vì thế mà bỏ quên trách nhiệm ở trần gian, nhưng trái lại, hăng say chu toàn nhiệm vụ Đức Giêsu trao phó. Trong tông huấn niềm vui tin mừng, Đức Giáo hoàng Phanxicô gợi lên rất nhiều điểm hữu ích cho việc tân phúc âm hóa để truyền thụ đức tin Kitô giáo. Ngài nhắn nhủ mọi tín hữu hãy sống đúng các giá trị của tin mừng. Ngài nói, có những Kitô hữu sống như chỉ có mùa chay mà không có phục sinh. Theo Đức Phanxicô, người sứ giả tin mừng không bao giờ được mang bộ mặt của một người vừa đi đám tang về. Đạo Công giáo vẫn được gọi là đạo của tin mừng, đạo của tình yêu và là đạo của niềm vui. Vậy, tin mừng đó sẽ trống rỗng nếu chúng ta chưa trở thành nguồn cảm hứng cho niềm vui của thế giới. Nói theo tinh thần của Thánh Phanxicô Assisi là, giữa một thế giới đầy dối trá lường gạt, chúng ta hãy loan báo niềm vui của lòng chân thật. Giữa một xã hội còn nhiều ích kỷ hận thù, chúng ta hãy loan báo tin mừng của yêu thương và tha thứ. Giữa những thất vọng của cuộc đời, chúng ta phải sống niềm hy vọng của tin mừng. Mừng ngày Đức Giêsu về trời, chúng ta có cơ hội để hy vọng về cùng đích cuộc đời, về ý nghĩa cuộc sống. Tuy nhiên, chúng ta không chỉ ngưỡng vọng về trời như là đích điểm phải đến của chúng ta, nhưng hơn thế nữa, chúng ta cần phải nhắc nhở cho nhau về sứ mạng làm chứng giữa lòng thế giới. Vì biết rằng, Chúa sẽ đồng hành với chúng ta mọi ngày cho đến tận thế. Với những tâm tình của ngày lễ Chúa về trời, chúng ta cũng hướng lòng về Chúa Nhật tuần tới để chuẩn bị mừng lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, để đón nhận ân sủng của Chúa Thánh Thần, hầu làm chứng về sự chết và phục sinh của Đức Kitô. Amen.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha do Duy An phụ trách. Thiên Chúa mời gọi chúng ta mở con tim mình với món quà của Thánh Thần để xin Người hướng dẫn chúng ta đi theo con đường của lịch sử. Mỗi ngày, xin Người dạy chúng ta luận lý của tin mừng, luận lý của tình yêu. Người dạy chúng ta mọi điều và nhắc nhớ chúng ta tất cả những điều Thầy Giêsu nói với chúng ta. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Phanxicô đã nói như trên với hàng chục ngàn tín hữu và du khách hành hương năm châu trong buổi đọc kinh lạy Nữ Vương Thiên Đàng trưa Chúa Nhật 26 tháng 5 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói:
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Il Vangelo di questa domenica sesta di Pasqua ci presenta un brano del discorso che Gesù ha rivolto agli apostoli nell'ultima cena, egli parla dell'opera dello Spirito Santo e fa una promessa. Il Paraclito, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, lui vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto.
Tin mừng Chúa Nhật thứ sáu phục sinh trình bày cho chúng ta những lời của Chúa Giêsu nói với các tông đồ trong bữa tiệc lì. Ngài nói với các ông về hoạt động của Chúa Thánh Thần và người hứa, đấng bảo trợ là Thánh Thần Chúa Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy. Đấng đó sẽ dạy anh em mọi điều và sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em. Khi đến gần thời khắc của thập giá, Thầy Giêsu bảo đảm cho các tông đồ rằng họ sẽ không bao giờ phải lẻ loi, thần khí đấng bảo trợ sẽ luôn luôn ở cùng họ. Người sẽ giúp họ trong công cuộc truyền rao tin mừng cho thế giới. Trong tiếng gốc Hy Lạp, từ bảo trợ nghĩa là đấng ở gần bên để nâng đỡ và ủi an. Thầy Giêsu trở về cùng Chúa Cha, nhưng người tiếp tục hướng dẫn và làm cho cộng đồng các môn đệ sống động qua hoạt động của Chúa Thánh Thần. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, sứ mạng của Thánh Thần mà Chúa Giêsu đã hứa là gì? Chính Chúa Giêsu đã nói về món quà Thánh Thần rằng, người sẽ dạy anh em mọi điều và sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em. Trong cuộc sống trần thế của mình, Chúa Giêsu đã trao cho các môn đệ tất cả những gì người muốn bày tỏ cho các ông. Người đưa các ông đến sự thành toàn của mặc khải thánh thiêng. Đó là tất cả những gì Chúa Cha muốn nói cho nhân loại nơi sự nhập thể của người con. Công việc của Thánh Thần là nhắc nhớ, nghĩa là làm cho mọi người hiểu một cách đầy đủ và thúc đẩy họ thực hiện những gì Chúa Giêsu dạy cách cụ thể. Và đây chính là sứ mạng của giáo hội, hiện thực hóa sứ mạng ấy bằng một lối sống cụ thể, tin cậy Thiên Chúa và tuân giữ lời người. Ngoan ngoãn trước những hoạt động của Chúa Thánh Thần, tiếp tục làm cho Chúa Giêsu phục sinh, sống và hiện diện. Đón nhận bình an và lời chứng được trao phó cho mình với thái độ mở ra và gặp gỡ người khác. Rồi Đức Thánh Cha khẳng định, để đạt được tất cả những điều này, giáo hội không thể giữ im lặng, nhưng với sự tham gia tích cực của mỗi tín hữu đã lãnh nhận bí tích rửa tội, giáo hội được kêu gọi để hành động như một giáo hội lữ hành, được làm cho sống động và được nâng đỡ nhờ ánh sáng và sức mạnh của thần khí, đấng làm cho tất cả mọi sự trở nên mới mẻ. Đó là việc thoát khỏi những ràng buộc thế gian với những quan điểm, hoạch định, mục tiêu của chúng ta, những điều thường cản trở hành trình đức tin của chúng ta, cũng như cản trở chúng ta đặt mình trong sự ngoan ngoãn lắng nghe lời Chúa. Do đó, chính thần khí của Thiên Chúa hướng dẫn chúng ta và hướng dẫn giáo hội, để giáo hội trở thành khuôn mặt đích thực, đẹp đẽ và sáng ngời, theo ý muốn của Chúa Kitô. Hôm nay, Thiên Chúa mời gọi chúng ta mở con tim mình với món quà của Thánh Thần, để xin người hướng dẫn chúng ta đi theo con đường của lịch sử. Mỗi ngày, xin người dạy chúng ta luận lý của tin mừng, luận lý của tình yêu. Người dạy chúng ta mọi điều và nhắc nhớ chúng ta tất cả những điều Chúa Giêsu đã nói với chúng ta. Rồi Đức Thánh Cha kết thúc bài huấn dụ như sau.
Maria, che in questo mese di maggio veneriamo e preghiamo con devozione speciale come nostra madre celeste, protegga sempre la Chiesa e l'intera umanità. Lei che con fede umile e coraggiosa ha cooperato pienamente con l'Spirito Santo per l'incarnazione del Figlio di Dio, aiuti anche a noi a lasciarci istruire e guidare dal Paraclito, perché possiamo accogliere la parola di Dio e testimoniarla nella nostra vita.
Xin Đức Trinh Nữ Maria, đấng mà chúng ta tôn kính cầu nguyện với lòng sùng kính đặc biệt trong tháng này, mẹ là mẹ của chúng ta trên trời, xin mẹ luôn bảo vệ giáo hội và toàn thể nhân loại. Với đức tin khiêm tốn và can đảm, mẹ đã hoàn toàn cộng tác với Thánh Thần để ngôi hai Thiên Chúa nhập thể. Xin mẹ giúp chúng ta cũng biết để cho Đấng bảo trợ hướng dẫn. Ước gì chúng ta cũng biết đón nhận lời Chúa và làm chứng bằng đời sống của chúng ta. Kế đó, Đức Thánh Cha sướng kinh lạy Nữ Vương Thiên Đàng và ban phép lành tòa thánh cho các tín hữu. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đức Thánh Cha và cầu nguyện cho Đức Thánh Cha qua kinh lạy Nữ Vương Thiên Đàng.
Regina Celi Letare, Alleluia. Resurrexit sic dixit, Alleluia.
Ora pro nobis Deum, Alleluia.
Gaude Letare, Virgo Maria, Alleluia. Deus, qui per resurrezione Filii Tui, Domini nostri, Gesù Christi, mundum litificare dignatus est. Presta quesumus, tu per eius genetrice in Virgen Maria, perpetue capiamo gaudia vite, per Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine, et lux perpetua luceat eis, requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum,
ex hoc nuncque nescue in saeculum,
adiutorium nostrum in nomine Domini,
qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
Sau khi ban phép lành cho các tín hữu, Đức Thánh Cha chào các tín hữu hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô, các cá nhân, gia đình, nhóm, giáo xứ từ Italia và khắp nơi trên thế giới. Đức Thánh Cha nói:
Cari fratelli e sorelle, saluto tutti voi romani e pellegrini, le famiglie, i gruppi parrocchiali, le associazioni. Particolare saluto i fedeli di Malta e di Madrid.
Tôi chào tất cả anh chị em, những anh chị em tại Roma, cũng như các khách hành hương, các gia đình, các hội đoàn giáo xứ và các hiệp hội. Đặc biệt, tôi chào các tín hữu đến từ Malta và Madrid, nhóm Banda Juveni 504 đến từ Honduras, nhóm Opera Colping đến từ Đức. Rồi Đức Thánh Cha nói rằng, Cha chào tất cả các em thiếu nhi lãnh nhận bí tích thêm sức đến từ Genova, các bạn trẻ đến từ trường Catarina di Santa Rosa tại Roma, các em thiếu nhi và các bạn trẻ từ Torre Gaia và các tín hữu vùng Betideddu cùng với ca đoàn Laudato Si. Đức Thánh Cha cũng gửi lời chào và phép lành đến các tín hữu hành hương Ba Lan đang tham dự cuộc đại hành hương đến đền Thánh Đức Mẹ tại Pietari Slaski. Rồi nhân dịp ngày cứu trợ, Đức Thánh Cha đã dành sự quan tâm đặc biệt đến những người đang quy tụ tại phòng khám Gemelli để thăng tiến những sáng kiến cho tình huynh đệ với các bệnh nhân. Sau hết, Đức Thánh Cha cầu chúc mọi người ngày Chủ nhật an lành và xin mọi người đừng quên cầu nguyện cho Ngài.
Una buona domenica. Per favore, non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci. Grazie.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Francisco với các tín hữu và du khách hành hương Nam Châu trong buổi đọc kinh lạy Nữ Vương Thiên Đàng hôm Chủ nhật 26 tháng 5 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Mục trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Có ngày của mẹ. Đây là dịp nhắc nhớ cho mỗi người chúng ta về một điều hết sức quan trọng không thể thiếu trong cuộc đời. Có một tình yêu thương cao cả và vĩ đại nhất trên đời, không phai nhạt theo năm tháng. Đó là tình yêu của người mẹ dành cho con. Riêng đối với người Công giáo, tháng năm còn là cơ hội đặc biệt để các tín hữu sống mối tình mẫu tử thiêng liêng đối với Đức Maria, mẹ của Đấng Cứu Tinh và cũng là mẹ của mỗi người chúng ta. Với phép lần hạt bày sự thương khó Đức Mẹ mà truyền thống Công giáo Việt Nam thường đọc và gẫm suy mỗi khi tháng năm về, chúng ta sẽ có được những tâm tình và cách thức để tôn vinh mẹ, đồng thời cũng xin mẹ thương phù trợ qua từng thứ ngắm, từng lời kinh. Hôm nay, chúng ta suy chiêm mẹ của niềm hy vọng nơi ngắm thứ hai của lời kinh. Khi Đức Mẹ nghe nói thiên thần báo tin vua Herode đi tìm Đức Giê-xu mà giết, nên phải đưa con sang nước Ai Cập, thì Đức Mẹ rất đau khổ, như gươm sắc đâm qua lòng Đức Mẹ vậy. Sinh con ra trong cảnh hang lừa, nhưng lại có thiên thần ca hát. Có lẽ mẹ Maria vừa buồn lại vừa vui, vừa khó hiểu nhưng lại ngập tràn hy vọng. Chưa hết ngỡ ngàng, mẹ lại đón nhận một sự thật rằng phải đưa con trốn qua Ai Cập. Tín nhiệm nơi Thánh Giuse, hôn phu của mẹ, mẹ đã cùng đem Chúa Giêsu sang Ai Cập để trốn khỏi cuộc bách hại của vua Herode. Trời mùa đông rét mướt, đường sang Ai Cập xa diệu vời cho một người mẹ mới lâm bồn, bồng theo đứa con thơ mới chào đời, lại thêm cảnh cô thân cô thế nơi xứ lạ quê người, không nơi nương tựa và không biết làm gì để kiếm ăn sinh sống. Hơn nữa, đối với dân Do Thái thời đó, sự gắn bó chặt chẽ nhất trong gia đình là gắn bó giữa mẹ và con trai trưởng, còn gắn bó vợ chồng là gắn bó thứ yếu. Vì thế, mẹ đã không thất vọng. Mẹ tin vào sự quan phòng của Thiên Chúa và không vơi hy vọng. Mẹ đã tin nơi tình yêu vợ chồng rất cao quý và chính trực của mẹ. Có thể nói, gia đình Giuse và Maria là gia đình quý trọng hồng ân sự sống. Cho dù phải vượt qua biết bao khó khăn, từ trong nội tâm của cá nhân cho đến suy tư của gia đình và của xã hội, cả hai vợ chồng đều là những con người quảng đại, luôn tìm kiếm thánh ý Thiên Chúa, tìm kiếm các giá trị vĩnh cửu trước mầu nhiệm sự sống và hạnh phúc gia đình. Các gia đình của chúng ta hôm nay cũng đang gặp nhiều khó khăn thử thách như thế. Nếu chúng ta phải trải qua những lần trốn chạy, những lần di dân buộc phải rời bỏ quê hương thân yêu để có sự an toàn, để làm ăn sinh sống. Nếu chúng ta có những đứa con phải đi học hoặc đi làm xa gia đình, xa làng xóm, xa xứ đạo, trong vai trò của một người cha, một người mẹ, chúng ta làm gì để giữ vững đức tin và giữ vững sự sống ấm no hạnh phúc cho gia đình? Gia đình của chúng ta có lấy tiêu chuẩn của mẹ Maria, coi hành trình lên đường là hành trình xin vâng để bảo vệ sự sống và để bảo vệ đức tin hay không? Hãy nhớ, Chúa Giêsu đến đem ơn cứu độ, đem sự sống vĩnh cửu cho con người. Nhưng ơn cứu độ và sự sống ấy không phải chờ đến ngày tận cùng của thế giới mới được tỏ hiện. Ơn cứu độ và sự sống ấy đã được tỏ hiện ngay hôm nay, trong từng phút giây đời sống của mỗi người chúng ta. Giờ đây, hãy dừng lại để làm theo lời kinh mời gọi, và hãy âm thầm xin mẹ một ơn. Khi ngắm sự ấy, thì đọc một kinh lạy cha, bảy kinh kính mừng. Xin Đức Mẹ cầu cho chúng con được giữ nghĩa cùng Đức Chúa Giêsu luôn luôn. Chớ làm sự gì trái nghịch mất lòng Đức Chúa Giêsu nữa. Lạy mẹ Maria, chúng con kính nhớ những sự đau khổ của mẹ, để học nơi mẹ niềm hy vọng trông cậy vào Chúa. Xin mẹ cầu cùng Chúa cho chúng con được ơn thiêng liêng khi ngắm bảy sự thương khó tột cùng của mẹ. Xin mẹ hướng dẫn chúng con, những gia đình đang gặp khó khăn thử thách. Xin mẹ đưa dẫn chúng con đến cùng Chúa những lúc mà giá trị của sự sống như đang thách thức sự chọn lựa của chúng con. Amen.
Biết bao thăng trầm, ước mong được về nơi nhàn Chúa. Con luôn vững tin nơi mẹ, lắng nghe đời lời con nghĩ nó. Mẹ nào ơn Thiên Chúa ban, lòng mẹ bao la chứa chan, dẫn đưa con vào nghĩ an trường.
Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Xin thân ái kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh ngày mai. nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.